Số 11, ích lợi của điều ác. Bí mật của điều ác là vấn đề thách thức trí thông minh của nhân loại từ nhiều ngàn năm. Cho đến hiện tại, nó vẫn còn được bàn luận rất sôi nổi và hăng hái. Điều này chứng tỏ vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Theo bản năng, chúng ta nghĩ rằng nếu hiểu được nó, chúng ta sẽ rút ra được một bài học quan trọng có giá trị, và phía sau sự bí mật của điều ác có ẩn chứa vài chân lý quý giá. Tôi không cho rằng tôi có thể giải thích rõ vấn đề lâu đời này, nhưng tôi hy vọng đưa ra vài khảo sát để cho bạn suy nghĩ, may ra mới có thể soi sáng được vấn đề. Để dễ dàng theo dõi, tôi chia vấn đề thành 4 đề mục như sau. Thứ nhất, nguồn gốc của điều ác. Thứ hai, sự tương đối của điều ác. Thứ ba, sự ích lợi của điều ác. Thứ tư, sự chấm dứt điều ác. Xuyên qua những đề mục này, tôi hy vọng sẽ trình bày cho các bạn thấy điều ác là điều kiện cần thiết của sự biểu lộ, và nó phát sinh độc thời với sự biểu lộ. Điều ác hoàn toàn không tồn tại từ chính nó, mà chỉ là tương đối. Nó hiện tồn trong mối liên hệ giữa những sự vật, mà không ở trong chính những sự vật ấy. Nó thay đổi theo thời gian, theo sự kế tiếp của những biến cố và với trào lưu tiến triển của vũ trụ. Tôi cũng hy vọng trình bày mục đích của điều ác, sự hữu ích mà nó cống hiến, và làm thế nào chúng ta thoát khỏi nó, cũng như sự sử dụng điều ác để cắt đứt dây trói buộc chúng ta vào bánh xe luân hồi sinh tử. Dù vẫn sống trong thế gian, nhưng làm thế nào để chúng ta không tạo nghiệp quả? Tôi nhớ có một câu nói nổi tiếng như sau: chúng ta có thể đốt cháy nhân quả trong ngọn lửa trí tuệ. Tôi hy vọng các bạn sẽ tự nghiền ngẫm ý tưởng thâm sâu này. Những cặp đối nghịch. Bây giờ chúng ta hãy xét đến nguồn gốc của điều ác. Nên hiểu rằng nếu không có sự giới hạn lúc khởi đầu, vũ trụ sẽ không thể biểu lộ, không có tăng ra, không có phân chia khác biệt. Cái hiện tồn duy nhất đôi khi được gọi là Brahman thì tuyệt đối và không thể phân chia. Nó không có những biểu hiệu và tính chất, mà chỉ có sự duy nhất, không phân chia, không đa dạng. Nó là cái một, không có cái thứ hai. Khi bạn suy tưởng về cái hiện tồn này, chính lúc đó bạn phải tách rời bạn với nó. Trí của bạn cố gắng khảo sát một cái gì mà nó không phải chính chủ thể của tư tưởng. Do chính sự cố gắng của tư tưởng, bạn đưa ra nhị nguyên tính vào cái mà bạn đang cố gắng nhận thức như là sự duy nhất. Khi có sự phân chia giữa chủ thể tư tưởng và tư tưởng thì có sự khác biệt. Lúc ấy không còn Brahman như cái một duy nhất, vì trong ngài không có nhị nguyên tính, không có cái thực thể phân biệt. Trong ngài không có chủ thể tư tưởng, cũng không có tư tưởng. Tư tưởng bao hàm sự nhận thức và đối tượng của sự nhận thức, nhưng Brahman là sự duy nhất tuyệt đối, sự như nhau tuyệt đối. Chúng ta bàn bạc về tư tưởng ở nơi mà tư tưởng không thể hiện tồn. Brahman không bị điều kiện hóa, cho nên không thể hiểu được và không có giới hạn. Sách vở nói rất đúng rằng cái đó không phải là ý thức, cũng không phải là không có ý thức. Tuy nhiên, có một bản thể thâm sâu, khi điều kiện hóa sẽ trở nên ý thức, vì ý thức bao hàm nhị nguyên tính, gồm ý thức và cái thuộc về ý thức. Chính lúc chúng ta dùng từ ngữ ý thức đã bao hàm nhị nguyên rồi. Do đó, trong cái duy nhất tuyệt đối chỉ có sự như nhau, không có sự khác biệt, chỉ có cái một, không hai, không thể suy tưởng được, vì không cần bất cứ điều kiện nào để nó hiện tồn và không giới hạn. Nhưng khi vũ trụ trở nên thực thể, nó phải có điều kiện và giới hạn. Giới hạn là điều kiện của sự biểu lộ, vì ở ngay lúc khởi điểm của sự biểu lộ, một chu vi được vẽ ra, đó là vòng tròn của vũ trụ. Nếu không như thế, tư tưởng bị mất trong cái một tuyệt đối, sự đồng nhất. Trong vòng tròn đó, tư tưởng tác động. Chính từ ngữ biểu lộ đã ám chỉ sự giới hạn này. Theo quy luật của cái trí, sự biểu lộ bao hàm cái phản đề của nó là sự không biểu lộ. Bất cứ điều gì mà bạn có thể nghĩ đến đều có cái đối nghịch với nó. Vì sự đối nghịch ám chỉ tác động xác định nó rằng A bao hàm có cái không A. Bởi tiến trình của sự giới hạn, vũ trụ mới có thể trở nên hiện hữu. Những điều kiện tự hạn chế trong cái một vô hạn có thể xem như ranh giới hạn chế tư tưởng. Khi hiểu được điều đó, giai đoạn kế tiếp rất đơn giản. Khi có sự khác biệt, có sự giới hạn, lập tức có sự bất toàn. Sự hoàn hảo không có giới hạn. Cái gì có giới hạn thì không hoàn hảo. Vì thế, sự bất toàn là kết quả của sự giới hạn. bạn có thể tìm thấy sự hoàn hảo trong cái toàn thể, chứ không ở trong những thành phần riêng rẽ. Bất cứ khi nào bạn có từng phần khác biệt, nhiều người ở mỗi người riêng rẽ không có sự hoàn hảo vì ít hơn cái toàn thể. Điều gì chỉ có một phần chứng tỏ nó bất toàn. Một mảnh vụn không thể hoàn hảo, chỉ có toàn thể mới được coi là hoàn hảo. Chính giới hạn trong sự hiện tồn của vũ trụ bao hàm ý nghĩa không hoàn hảo. Mỗi sự vật ít hơn cái toàn thể cần phải có giới hạn, vì thế nó phải bất toàn. Đối với điều được mọi người cho là xấu ác, chúng ta cần suy nghĩ cặn kẽ hơn. Chính sự hiện tồn của vũ trụ mang bản chất bất toàn, cho nên điều mà chúng ta cho là xấu ác nằm trong một mức độ nào đó của sự bất toàn nếu so sánh với những điều khác. Chính những từ tốt xấu, thiện ác cho thấy sự tương đối, cặp đối nghịch cần thiết của tư tưởng. Chữ thiện không chỉ rõ bất cứ điều gì, cho đến khi con người có ý tưởng về sự ác không thiện, vì thiện và ác là những từ ngữ có tính cách hỗ tương. Chúng ta chỉ có thể phân biệt được một sự vật khi so sánh với những sự vật đối nghịch. Sự so sánh này hiện diện trong trí cùng lúc ta nghĩ về sự vật. Định luật căn bản của cái trí là tư tưởng tác động do sự dị đồng, do sự phân biệt khác nhau giữa A và không A. A đại diện cho sự vật riêng mà ta nghĩ đến, không A là những sự vật khác với sự vật riêng ấy. Như thế, khi bạn nói tốt, bạn tách rời sự tốt ra khỏi cái mà nó phân biệt, tức cái không tốt. Nếu không có sự tách rời, sẽ không có ý tưởng về sự tốt hiện diện trong trí, vì chính ta chỉ nhận thấy sự tốt do sự tương phản và phân biệt với sự không tốt. Nếu không có sự phân biệt này, sẽ không có sự việc gì mà chúng ta gọi là tốt. Vậy tốt là không tốt, là một cặp đối nghịch, và cái này có được sự hiện tồn của cái kia. Chúng ta có thể đưa ra một cặp đối nghịch khác tương tự như ánh sáng và bóng tối. Trong tư tưởng của chúng ta, ánh sáng sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có bóng tối hay không sáng. Tư tưởng chỉ có thể nhận thức được sáng vì có không sáng. Tư tưởng có thể nhận thức được những vật thể phát ra ánh sáng vì có những vật thể khác không phát ra ánh sáng. Nói khác đi, chính sự hiện diện của những vật thể không phát ra ánh sáng cần thiết cho sự nhận ra ánh sáng. Những nhà thiên văn học nói sở dĩ chúng ta nhìn thấy được những ngôi sao vì không gian tối, mặc dù không gian chứa đầy những tần số rung động mà trên mặt đất chúng ta nhận ra như ánh sáng. Tại sao? Vì những khoảng không gian bao la trong vũ trụ không chứa những vật thể phản chiếu ánh sáng. Như thế, nếu thiếu những vật thể tối, ánh sáng không thể lộ ra và phản chiếu. Sự tương đối của điều ác. Từ những ý tưởng trên, khi xét đoán những hiện tượng chung quanh, chúng ta thấy điều ác chính nó không thể tồn tại. Điều ác cũng như điều thiện đều nằm trong mối liên hệ giữa sự vật này và sự vật khác. Nó tương đối, không tuyệt đối. Điều gì chúng ta gọi là xấu ác ở nơi này có thể không phải là xấu ác ở nơi khác. Sự tiến hóa ám chỉ có sự thay đổi đặc tính, và điều gì tốt ở một giai đoạn nào đó có thể trở thành xấu ở một giai đoạn khác. Để cho vấn đề rõ ràng hơn, tôi đưa ra thí dụ như sau. Bạn có một thể rung động mãnh liệt. Rung động này không đụng chạm đến bất cứ một thể nào của người khác. Nó có thể rung động bên trong cũng như bên ngoài mà không làm hại gì cả, và không gây ra bất cứ điều gì có thể gọi là điều xấu ác. Nhưng khi thể rung động mãnh liệt này tiếp xúc với một thể khác, nó liền gây ra sự thích thú hay đau khổ. Nếu thể thứ nhì có khả năng đáp ứng và cảm giác được những rung động phát xuất từ thể thứ nhất, do tiếp xúc với thể có những rung động mãnh liệt và do cảm nhận được mà cảm giác đau khổ nảy sinh. Trong vũ trụ, đau khổ được xem như thành phần của điều ác, là kết quả của những gì mà chúng ta gọi là điều ác. Nhưng thực ra, đau khổ là kết quả của sự tiếp xúc giữa hai sự vật mà khi tách rời ra không có hại gì cả. Như thế, do sự liên hệ và chống đối nhau giữa những sự vật làm nảy sinh sự đau khổ là điều mà chúng ta gọi là ác. Bản chất của kết quả tùy thuộc vào sự liên hệ giữa hai sự vật. Nó không tùy thuộc vào những khiếm khuyết sẵn có của mỗi sự vật, mà chỉ tùy thuộc vào sự liên hệ giữa chúng. Khi càng tiến hóa, con người càng đối diện nhiều hơn với điều mà chúng ta gọi là xấu ác. Kết quả của sự tiến hóa đưa đến nhận thức về sự hiện tồn của những thể, những cơ quan cao hơn và có liên hệ càng ngày càng phức tạp hơn với những sự vật ở chung quanh. Càng ngày những năng lực đáp ứng càng phát triển trong những cơ quan này, và năng lực đặt những sự vật bên cạnh nhau để so sánh cũng phát triển. Dần dần con người góp nhặt kinh nghiệm, tâm thức cũng càng ngày càng phát triển để có thể nhận ra điều nào đi ngược sự phát triển, làm chậm sự tiến hóa và có khuynh hướng làm phân hóa thay vì sự toàn vẹn ở cấp bậc cao. Chúng ta xét đến sự tiến hóa có nghĩa gì? Nói một cách đơn giản, sự tiến hóa là kiến tạo nên những cơ quan cao và phức tạp hơn. Để có thể diễn đạt càng lúc càng hoàn hảo sự sống, mà sự sống vốn thiêng liêng, đang tìm cách biểu lộ trong vũ trụ. Khi nói đến sự biểu lộ cao hơn hay thấp hơn, ta muốn nói mức độ mà nó diễn đạt nhiều hay ít bản tính thiêng liêng. Ta gọi chúng cao hơn vì chúng biểu lộ những tính chất có khuynh hướng làm giảm thiểu sự phân chia và làm phát triển sự duy nhất, tức rời xa cực điểm vật chất tiến đến cực điểm tinh thần. Ta nên nhớ là khía cạnh thô kệch của sự biểu lộ sự sống duy nhất được diễn tả như là phần vật chất. Như trên cho thấy, có hai cực trong sự biểu lộ, là một bên là phần hình thể hay vật chất, một bên là sự sống hay tinh thần. Chúng là hai phương diện đối nghịch của một sự sống trường cửu. Tiến trình của sự tiến hóa bao gồm nhị nguyên tính của sự sống khi ra ngoài tạo nên trạng thái đa dạng, và đến khi trạng thái đa dạng đạt đến một giới hạn thì có sự thu trở lại bên trong để tạo lại cái trọn vẹn. Những đơn vị riêng rẽ trở thành cái duy nhất, phong phú, cao cả. Có thể nói, sự sống hướng ngoại tìm kiếm trạng thái đa dạng có khuynh hướng đi đến cực vật chất, và sự sống hướng nội tìm kiếm sự kết hợp có khuynh hướng đi về cực tinh thần. Nếu chúng ta xem điều tốt là tất cả những điều tác động hòa điệu với đại luật và điều xấu là tất cả những điều đi ngược lại, như thế sự ích kỷ, sự ham muốn chiếm hữu vật chất vân vân phải được xem là điều tốt trong giai đoạn đi xuống sâu trong vật chất để đạt được sự đa dạng. Sau đó chúng trở thành điều xấu vì làm chậm tiến trình kết hợp toàn vẹn, ngăn trở dòng sống trở về cực tinh thần. Một lần nữa, chúng ta nhận thấy sự tương đối của điều xấu ác và hiểu rằng một đức tính trước kia được coi là tốt, trợ giúp cho sự tiến triển của vũ trụ, sau trở thành xấu ác cần phải được đào thải trên con đường tiến hóa tinh thần. Trong giai đoạn thấp, nó làm gia tăng sự tiến hóa. Trong giai đoạn cao, nó làm ngăn trở sự tiến hóa. Trên đường trở về, sự tiến hóa phơi bày phương diện sống của thiên nhiên. Nó làm cho vật chất càng ngày càng trở nên mềm dẻo, thanh bai và có cơ cấu phức tạp hơn. Chính do sự phức tạp mà quân bình của nó trở nên không bền vững, dễ dàng tạo thành những hình dạng khác nhau tùy theo những loại xung động từ bên trong. Nó trở thành bộ y phục vừa vặn để diễn đạt sự sống bên trong. Cuối cùng, vật chất chỉ là hình thể thanh bai diễn đạt sự sống bằng cách giới hạn nó. Hình thể thay đổi theo mỗi xung động của sự sống và lấy những hình dạng mới tùy theo những xung động khác nhau của sự sống, lúc hướng ngoại, lúc hướng nội, và đó là sự tiến hóa. Khi bắt đầu hiểu ý nghĩa của sự tiến hóa, chúng ta xem mọi sự vật đều trợ giúp việc tiến hóa, tác động, đồng điệu với mục đích của vũ trụ, đứng cùng phía với sự kết hợp càng ngày càng trọn vẹn để tạo thành cái duy nhất phức tạp. Như thế, chúng ta có từ ngữ tốt để chỉ tất cả những sự việc tác động theo chiều hướng ấy, và từ ngữ xấu để chỉ tất cả những khuynh hướng còn sót lại từ giai đoạn tiến hóa đa dạng. Nên nhận thức sự tiến hóa trong hiện tại là tiến trình tạo nên sự hợp nhất hoàn hảo từ những sự vật riêng rẽ. Chúng ta gọi lành thiện tất cả mọi sự vật có khuynh hướng tiến đến sự hòa điệu, đến toàn bộ phơi bày sự kết hợp cao cả, diễn đạt sự sống thiêng liêng ngày càng hoàn hảo hơn. Chúng ta gọi xấu ác tất cả mọi sự vật ngăn cản sự kết hợp và đem những hình thức thuộc giai đoạn trước vào hiện tại. Mọi sự vật làm chậm con đường tiến đến sự hoàn hảo tương đối và cao cả hơn. Khai triển tư tưởng ấy, chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy những gì trong quá khứ thúc đẩy sự tiến hóa và không xấu ác trở nên xấu ác khi nó vẫn tiếp tục tồn tại vào lúc cơ quan tiến hóa lên đến bậc cao hơn và làm chậm sự phát triển. Thí dụ trong giới khoáng vật có những khoáng chất và đá sỏi bị ném tung khi núi lửa phun ra và làm bể một số cơ cấu. Sự tiến hóa mạnh mẽ của những chất hơi do sự bùng nổ theo sau sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của những chất liệu riêng rẽ, làm cho sa mạc trở thành đồng bằng màu mỡ. Có ai nghĩ đó là điều ác không? Những trí óc thông minh hơn xem đó như là một thành phần của tiến trình tái tạo trong thiên nhiên. Nhờ sự phân hóa và va chạm nhau, những hợp chất mới có thể tạo ra. Bề mặt của trái đất thay đổi, những dặng núi nổi lên, những đường rãnh và những dòng sông được tạo ra, và những đại lục mới được thành lập do tác động tàn phá dữ dội này. Nhờ đó, những nơi trú ngụ dành cho những hình thể của sự sống cao hơn được xây dựng theo đà tiến hóa. Ta hãy dừng lại một lúc để suy nghĩ về cách thức mà một lục địa được tạo ra. Ta hãy quan sát tác động vĩ đại của sức mạnh của núi lửa tạo ra một dãy núi ở một nơi nào đó. Ta hãy nhìn những tảng băng khổng lồ và những khối nước đá lớn được tạo thành và bắt đầu nghiền nát con đường bên triển núi đổ xuống đồng bằng phía dưới. Ta thấy không có vật gì có thể kháng cự được con đường đi của nó. Ta nghe những tiếng va chạm, nghiền nát, đổ vỡ của những khối đá bị ném tung tóe rồi rơi trở xuống. Khi nhìn những hiện tượng xảy ra trong thế giới với những tranh đấu, xung đột, ồn ào, xáo trộn và khó khăn, ta thấy hầu hết những năng lực này hình như chỉ tác động phá hủy. Nhưng nếu nhìn lại nhiều thế kỷ trước, bạn thấy sự phá hủy của băng sơn bây giờ tạo thành đường rãnh mới. Nó được đào dọc theo triền núi xuống đồng bằng. Nước tích tụ trong đường rãnh càng ngày càng nhiều, chảy xuống đồng bằng thành những con sông. Tác dụng phá hủy của băng sơn càng mạnh bạo, chúng ta có những dòng sông càng lớn, chứa đầy nước đem lại sự sống. Dòng sông mang nước tưới khắp đồng bằng, làm cho cây cỏ tốt tươi. Những thành phố được xây dựng lên nhờ trồng trọt đem lại thực phẩm nuôi sống người dân và nhà cửa ngày càng đông đúc. Thử nghĩ số phận con người sẽ ra sao nếu không có những biến động lúc trước. Chúng ta thấy nếu không có sự phá hủy mạnh bạo ở những thời đại trước, sẽ không thể có sự phát triển trong thời hiện tại. Như thế, bạn không thể gọi đó là điều ác. Không có điều gì tự nó là điều ác, mà chỉ đơn giản là tác động của lực phân tán hay kết hợp. Cái thực tại cội nguồn của vạn vật, cái một vĩ đại, vị chủ tể, đôi khi được biết đến như là đấng hủy diệt và cũng là đấng tái tạo. Vì chỉ đến khi cái thấp bị phá hủy mới nảy sinh ra cái cao. Nói khác đi, phương diện thấp có chết đi thì phương diện cao mới được sinh ra. Chúng ta trở lại con người, những người đang dần dần tiến hóa, bắt đầu phát triển trí nhớ, lý luận, so sánh, xét đoán và hiểu biết. Trong giai đoạn tiến hóa hiện tại, điều gì gây đau khổ cho người khác là chống lại chính người gây ra, làm trở ngại bước đường tiến đến tình thương thiêng liêng và là một tội ác. Chúng ta gọi sự giết người là hành động tội ác, vì hung thủ đang có hành động thuộc giai đoạn tiến hóa cũ mà đáng lẽ họ đã vượt qua. Là con người, họ phải tiến đến sự sống hòa hợp cao thượng hơn. Kẻ sát nhân đang làm chậm sự phát triển của chính họ, và điều này rất có hại. Khi đến một giai đoạn tiến hóa nào đó, người ấy sẽ là một trong những lực tiến đến sự hòa hợp thiêng liêng, chứ không còn ngăn trở hoặc làm chậm sự tiến hóa